Biên niên ký chim vặn dây cót, chương 1/2. Ngay trước 2 giờ chiều, tôi trèo qua bức tường bê tông để sang bên cái ngõ, đúng hơn là chỗ mà chúng tôi gọi là cái ngõ. Thật ra nó chẳng phải là ngõ theo đúng nghĩa, hẳn là chẳng có từ nào thích hợp để gọi nó cả. Nó không phải là đường, không phải lối đi, cũng chẳng ra cái ngõ. Dù đường hay ngõ thì cũng có phải có lối vào và lối ra, phải dẫn ta tới một chỗ nào đó nếu ta đi theo nó. Nhưng cái ngõ này chẳng có lối vào, cũng chẳng có lối ra, cũng không thể gọi là ngõ cụt, vì ít ra ngõ cụt cũng còn có lối vào. Còn cái ngõ này thì cả hai đều đều cụt. Người dân xung quanh cứ gọi là ngõ cho tiện. Nó dài khoảng 100 mét, len lỏi giữa những khoảng sân sau của các căn nhà dọc hai bên. Bề ngang nó chỉ tròn trề 1 mét, ở vài chỗ thậm chí phải lách người qua mới được giữa, mới qua được giữa những hàng rào thòi ra giữa lối đi, hoặc phải tránh những đống đồ phế thải. Về cái ngõ này, ông cậu tôi, người cho vợ chồng tôi thuê căn nhà này với giá gần như cho không, bảo rằng xưa kia nó cũng có đầu vào đầu ra, từng đóng vai trò kiểu như một lối đi tắt giữa hai con phố. Nhưng với sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng vào giữa thập kỷ 1950, hàng dãy nhà mọc lên trên các lô đất trống dọc hai bên ngõ, ép nó lại cho tới khi chỉ còn là một lối đi hẹp. Dân tình không thích kẻ lạ đến gần nhà và sân của mình, thế nên chẳng bao lâu, một trong hai đầu ngõ bị người ta ngăn lại, đúng hơn là che lại bằng một hàng rào sộc sạch. Một người địa phương quyết định nới rộng khoảng sân của mình, thế là xây luôn một bức tường bê tông bích kín đầu ngõ. Như để đáp trả, một hàng rào dây thép gai được dựng ở đầu bên kia, ngay lũ chó cũng không qua lọt. Hàng xóm chẳng ai kêu ca gì, bởi có ai dùng cái ngõ này làm lối đi đâu. Thậm chí họ còn hài lòng là khác, bởi nhiều bức tường rào này họ lại có thêm một lớp bảo vệ trước những phường bất hảo. Kết quả là cái ngõ chỉ còn như một kênh đảo bị bỏ hoang, không ai dùng tới, có chăng chỉ là một vùng đệm giữa hai dãy nhà thế thôi. Lũ nhện trăm mạng dày đặc trong những lùm cây mọc um tùm, cớ sao Kumiko hay lui tới một nơi như vậy? Bản thân tôi mới chỉ đi trên cái ngõ này không quá 2 lần. Kumiko thì sợ nhện nhất trần đời. Nhưng thôi, quỷ tha ma bắt, nếu Kumiko đã bảo tôi ra ngõ kiếm con mèo thì tôi cần phải ra ngõ kiếm con mèo. Chuyện gì sẽ tới hãng nghĩ sau. Đi ra ngoài thế này vẫn tốt chán so với ngồi nhà chờ điện thoại reo. Ánh nắng chói đầu hè rọi qua bóng những hàng cây trải rộng trên đầu, vẽ những đốm tròn lỗ chỗ xuống bề mặt ngõ. Không có ngọn gió nào lay động cành lá, những bóng cây trông như những vết ố mà số trời đã định là sẽ in lên mặt đường này vĩnh viễn. Dường như không thấy tiếng động nào lọt được vào đến nơi này. Hầu như tôi có thể nghe những ngọn cỏ phập phồng trong ánh nắng, vài đám mây nhỏ trôi qua bầu trời, bóng của chúng rõ rệt, sắc nét như những đám mây trong tranh khắc thời Trung Cổ. Tôi cảm nhận mọi thứ một cách rõ ràng, đáng sợ đến nỗi chính thân thể tôi bỗng như trở nên mơ hồ, vô hạn, tuôn chảy và nóng bỏng. Tôi mặc áo thun, quần mỏng bằng vải bông, mang giày tennis, nhưng khi đi dưới ánh nắng hè, tôi cảm thấy một lớp mồ hôi mỏng đọng dần dưới hai cánh tay và trên hõm ngực. Chiếc áo thun và quần sợi bông này lâu nay bị nhét trong cái hộp lành chặt quần áo mùa hè. Tôi chỉ mới lấy ra mặc sáng nay, nên mùi băng phiến hăng hắc xộc vào trong lỗ mũi tôi. Những căn nhà dọc hai bên ngõ chia làm hai loại khác hẳn nhau, những căn nhà cũ và những căn nhà mới xây. Những căn nhà mới thì nhỏ hơn, sân cũng nhỏ hơn. Những chiếc xào phơi quần áo trong sân thường thỏ hẳn ra ngoài ngõ, khiến nhiều lúc tôi phải len lỏi giữa những bức màn chắn bằng khăn mặt, khăn trải giường, đồ lót. Bên kia, vài bức tường hậu vẳng ra tiếng tivi, tiếng nước dội toilet, thoang thoảng mùi nấu cà ri. Những căn nhà cũ thì ngược lại, hầu như không có dấu hiệu của sự sống. Chúng được ngăn cách bằng những bụi cây và hàng rộng ngay hàng thẳng lối, xen giữa là những mảnh vườn tỉa tót công phu. Một cây thông dáng sinh già nua, nâu xỉn, khô héo đứng trong góc một khu vườn. Một khu vườn khác đã hóa thành bãi rác để người ta vứt bỏ tất cả bất cứ món đồ chơi nào của con người. Rõ ràng là nơi vứt bỏ hàng mấy thế hệ tuổi thơ. Nào chiếc xe đạp ba bánh, vòng gỗ, kiếm nhựa, bóng cao su. Nào những con rùa đồ chơi, những chiếc mũ bóng chảy bay xíu. Một khu vườn có một khoảng chơi bằng bóng rổ. Một vườn khác nữa có những chiếc ghế xinh xẻo xếp quanh chiếc bàn bằng gốm. Bụi đóng giày trên những chiếc ghế vốn dĩ màu trắng, hình như chẳng ma nào đụng tới nhiều tháng, thậm chí nhiều năm rồi. Mặt bàn phủ đầy những cánh hoa mộc lan tím bị mưa dập vùi tan nát. Tôi thấy rõ một căn phòng khách qua một cánh cửa ngoài bằng nhôm. Phòng khách gồm một bộ sofa và ghế bành bằng da, một cái tivi lớn, một tủ buffet, trên đó có một bể nuôi cá nhiệt đới và hai món chiến lợi phẩm gì đó, một cây đèn đứng để trang trí.
Căn phòng trông như một bối cảnh trong một vở kịch truyền hình. Một cái cụi chó to đùng chiếm lĩnh phần lớn diện tích một khu vườn khác, nhưng chẳng có con chó nào. Cửa nhà thì mở toang, tấm lưới cửa cụi chó bị vênh ra ngoài, như thể ai đó đã tựa vào đó liên tục hàng mấy tháng trời. Căn nhà không người ở mà Kumiko nói với tôi nằm ngay sau khoảng sân có cái chuồng chó cách xù kia. Chỉ cần liếc qua cũng biết căn nhà này không có người ở đã khá lâu rồi. Đó là một căn nhà 2 tầng trông cũng mới, nhưng mấy cánh cửa chớp bằng gỗ trông lại quá ư cũ kỹ. Trấn xong bên ngoài các cửa sổ trên tầng 2 phủ đầy rỉ sét. Căn nhà có một khu vườn nhỏ xinh xinh, trong đó hiển nhiên là có bức tượng chim. Tượng đặt trên một cái bệ cao ngang ngực, xung quanh cỏ dại um tùm, đầu mút những nhánh xiêm gai vàng, gần như bén tới chân chim. Con chim, tôi chỉ không đoán nổi giống chim gì. Dang rộng cánh như thể muốn thoát khỏi chốn khó ưa này ngay càng nhanh càng tốt. Ngoài con chim ra, chẳng còn vật trang trí nào khác trong khu vườn. Dăm chiếc ghế nhựa không biết tự đợi thuần nào, đứng chỏng chơ ở vách tường. Cạnh đó là một bụi đỗ quyên phô những đóa hoa đỏ tươi, màu sắc có vẻ là lạ không thực, còn lại là toàn là cỏ dại. Tôi tựa vào hàng rào mắt cáo ngang ngực, ngắm khu vườn một hồi lâu. Chốn này hẳn là thiên đường cho lũ mèo, nhưng chẳng thấy mèo đâu cả. Điểm xuất vào khung cảnh chỉ có tiếng kêu đều đều của một con bồ câu đơn độc vắt vẻo trên chiếc anten truyền hình. Bóng của con chim đá đổ lên mặt cỏ dưới chân bệ tượng bị cắt làm 2 mảnh. Tôi rút trong túi quần ra một viên kẹo chanh, bóc giấy gói rồi cho vào mồm. Tôi từng coi việc nghỉ làm ở công ty là một cơ hội để bỏ thuốc lá, nhưng bây giờ đi đâu tôi cũng không thể thiếu mấy viên kẹo chanh. Kumiko bảo tôi nghiện kẹo chanh mất rồi và cảnh báo rằng chẳng mấy chốc tôi sẽ sâu hết cả hàm răng, nhưng tôi không bỏ kẹo được. Trong khi tôi đứng ngắm khu vườn, con bồ câu đậu trên anten vẫn kêu gù gù như một tay cạo giấy đóng số lên một tệp giấy. Tôi không biết mình đã đứng đó tựa vào hàng rào trong bao lâu, nhưng tôi nhớ mình đã nhổ kẹo ra khi cảm thấy nó đã tan một nửa và lấp đầy miệng cái vị ngọt dinh dính. Tôi vừa chuyển cái nhìn sang bóng chim đá thì có cảm giác ai đó vừa gọi mình từ phía sau. Tôi quay lại thì thấy một cô gái đứng trong khu vườn bên kia ngõ. Người cô nhỏ nhắn, tóc tết bím. Cô đeo kính râm thẫm, cọng màu hổ phách, mặc áo phông cộc tay màu xanh nhạt. Mùa mưa vẫn chưa dứt hẳn, thế mà cô đã kịp làm cho đôi tay mảnh dẻ của mình có một màu rám nắng mềm mại ưa nhìn. Cô đút một bàn tay vào túi quần sót, bàn tay kia đặt lên một cánh cổng bằng hàng tre ngang thắt lưng, xem ra chẳng cản được ai. Hai chúng tôi chỉ cách nhau chừng hơn 1 thước. Nóng quá, cô bảo. Ừ, nóng, tôi đáp. Sau một trao đổi ngắn ngủi này, cô lại đứng đó nhìn tôi, rồi cô móc trong túi ra một bao hốp, rút một điếu đút vào giữa miệng. Cô có cái miệng nhỏ, môi trên hơi vểnh. Cô quẹt diêm chấm thuốc. Khi cô khẽ nghiêng đầu, tóc cô lệch sang bên để lộ một chiếc tai có hình dáng tuyệt đẹp, nuột nà như vừa mới nặn, vành tai ánh lên vẻ dịu dàng của lớp lông tơ. Cô búng quay diêm đi rồi chúm môi phả khói. Đoạn cô nhìn lên tôi như thể đã quên mất là có tôi ở đó. Tôi không nhìn thấy mắt cô sau cặp tròng thẫm của chiếc kính râm. Anh sống ở đây à? Cô hỏi. Ừ. Tôi muốn chỉ về phía nhà mình, nhưng để tới được đây, tôi đã len lách quá nhiều đến nỗi giờ tôi chịu không biết nhà mình ở hướng nào nữa. Tôi đành chỉ hú họa. Tôi đi tìm con mèo. Tôi vừa nói như thể để thanh minh, vừa chùi lòng bàn tay mướt mồ hôi vào quần. Nó đi vắng cả tuần rồi, có người thấy nó quanh quẩn chỗ này. Con mèo trông thế nào? Mèo đực, to khỏe, có vằn nâu, chót đuôi hơi quặp. Tên gì? Noburo, Watea Noburo. Không, không phải tên anh, tên con mèo cơ. Thì tên con mèo đây. Chà, ấn tượng quá. Thực ra đấy là tên ông anh vợ anh. Con mèo có gì đó giống ông ấy. Bọn anh lấy tên ông ấy đặt cho con mèo để cho vui thôi mà. Con mèo giống ông ấy ở chỗ nào cơ? Anh không biết. Nhìn chung là thế, dáng đi chẳng hạn, hay là cái nhìn chả biểu lộ gì hết. Lần đầu tiên cô mỉm cười, nụ cười khiến cô trông giống trẻ con hơn nhiều so với ấn tượng ban đầu. Cô không quá 15-16 tuổi, môi trên cô vểnh thành một góc kỳ lạ. Tôi nghe như thấy giọng nói, sờ em đi, giọng người đàn bà trong điện thoại. Tôi lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Con mèo có vằn nâu, tròn đuôi hơi quăn. Cô gái nói, à, nó có đeo vòng cổ không? Đeo vòng cổ màu đen để chị bỏ chết. Từng ngẫm nghĩ chừng 10-15 giây, bàn tay vẫn đặt trên cánh cổng. Rồi cô vứt điếu thuốc đang hút dầu xuống đất, lấy bàn chân đi sân đan dẫm lên. Có lẽ em đã gặp một con mèo như thế, cô bảo. Em không biết đuôi có quặp không, nhưng con mèo vàng đâu? Giống như cọp ấy, hình như có đeo vòng cổ. Em thấy khi nào?
Thấy khi nào á? Chà,
mới 3-4 hôm trước thôi. Sân nhà em cứ như là nơi quá cảnh của tất cả các mèo hàng xóm ấy mà. Chúng đi tắt qua nhà em từ nhà Takitani tới nhà Miyawaki. Cô chỉ về phía căn nhà không người ở, nơi con chim đá vẫn đang giăng cánh, cây sim gai vàng đang đón nắng hè, và con bồ câu vẫn tiếp tục gù gù đơn điệu trên cành anten TV. Em có ý này, cô nói. Sao anh không đợi ở đây? Tất cả lũ mèo sống muộn gì cũng đi qua nhà em trên đường tới nhà Miyawaki. Anh cứ đi tới đi lui kiểu này thì coi chừng người ta gọi cảnh sát bắt đấy. Có người bị như thế rồi.
Ở đây, tất cả lũ mèo sớm muộn gì cũng đi qua nhà em trên đường tới nhà Miyawaki. Anh cứ đi tới đi lui kiểu này thì coi chừng người ta gọi cảnh sát bắt đấy. Có người bị như thế rồi. Tôi lưỡng lự. Đừng lo, cô nói. Ở đây chỉ có em thôi, chúng mình cứ ngồi sưởi nắng, đợi con mèo ló mặt ra. Em sẽ nhìn giúp anh. Thị lực của em những 20 trên 20 cơ đấy. Tôi nhìn đồng hồ. 2:26. Những gì tôi phải làm hôm nay từ giờ cho đến tối là mang đồ đến hiệu giặt và làm bữa tối. Tôi bước qua cổng vào trong vườn, theo sau cô bé băng qua bãi cỏ. Chân phải cô hơi khập khiễng. Cô đi vài bước rồi dừng, quay lại nhìn tôi. Em bị ngã xe máy từ ghế sau, cô nói như thể chuyện ấy chẳng có gì quan trọng. Nơi giữa bãi cỏ có một cây sồi lớn. Dưới bóng cây có hai ghế xếp bằng vải bạt. Trên một chiếc có trải tấm khăn tắm màu xanh dương. Trên chiếc ghế kia lình kình một bao hút chưa mở, cái gạt tàn, chiếc bật lửa, một cuốn tạp chí, một chiếc máy nghe nhạc ngoại cỡ. Máy đang phát một bản hard rock âm lượng không to lắm. Cô bé tắt nhạc rồi chút hết mớ đồ đạc trên chiếc ghế thứ hai xuống cỏ để lấy chỗ cho tôi. Ngồi trên chiếc ghế này tôi thấy rõ khoảng sân căn nhà, không người ở bên kia, con chim đá, cây sim gai vàng, hàng rào mắt cáo. Hẳn là cô bé đã quan sát tôi suốt cả thời gian tôi đứng ở bên kia. Vườn nhà này thật lớn, có một bãi cỏ rộng dài, thoai thoải. Đó đây có mấy khóm cây. Bên trái hai chiếc ghế là một hồ nước to mép bằng bê tông, phơi cái đấy cạn khô dưới nắng. Trông cái màu xanh xanh thì đủ biết đã bao lâu hồ không có nước. Chúng tôi ngồi xoay lưng lại căn nhà thấp thoáng sau màn cây. Nhà không lớn, kiến trúc chẳng cầu kỳ, chỉ khu vườn thanh thang để chăm sóc cẩn thận là non bề thế mà thôi. Vườn rộng quá, tôi vừa nói vừa nhìn quanh. Rộng thế này thì chăm sóc cũng mệt.
Thẳng rồi. Hồi bé anh có làm việc cho một công ty chuyên xén cỏ thuê. Thế à?
Rõ là cô bé chẳng quan tâm gì đến chuyện cỏ kia.
Em luôn ở đây một mình à?
Tôi hỏi. Vâng, lúc nào cũng có một mình. Trừ một bà đến mỗi sáng và chiều dọn dẹp ấy mà. Còn lại thì suốt ngày chỉ mình em thôi. Anh muốn đến gì lại không? Nhà có bia đấy.
Không, cảm ơn.
Thật á, đừng nghĩ sao đấy nhé. Tôi lắc đầu.
Em không đi học à?
Thế anh không đi làm à?
Có việc gì làm đâu mà đi.
Thất nghiệp à?
Đại loại thế, anh mới thôi việc vài tuần trước.
Chứ anh làm gì?
Anh là trợ lý luật sư. Anh đến các cơ quan chính phủ để lấy tài liệu, sắp xếp hồ sơ đâu vào đó, kiểm tra các tiền lệ pháp lý, tiến hành thủ tục tố tụng, vân vân, kiểu như thế.
Nhưng anh thôi việc rồi.
Ừ.
Vợ anh có việc làm không?
Có.
Con bồ câu ở khoảng sân bên kia chắc đã thôi gù gù mà bay đi nơi khác. Đột nhiên tôi nhận thấy một sự im lặng chết chóc bao phủ quanh tôi. Kia là chỗ lũ mèo hay quan lại, cô nói, tay chỉ về phía đằng kia bãi cỏ. Anh có thấy cái máy đốt rác trong sân nhà Takitani không? Chúng nó chui ra từ chỗ dưới hàng rào ngay ở chỗ ấy, đi qua bãi cỏ, rồi chui qua sang cổng, sang mảnh sân bên kia. Lần nào cũng đúng lộ trình ấy. Cô lật kính lên trán, nheo mắt nhìn khu vườn rồi kéo kính xuống, phả ra một làn khói.
Trong khoảng thời gian đó, tôi kịp thấy cô có một vết xước dài, khoảng 5 phân gần mắt trái. Loại vết xước có khả năng để sẹo suốt đời. Chiếc kính dâm hẳn là để che vết xước ấy. Khuôn mặt cô bé không phải là đẹp lắm, nhưng có cái gì đó thật quyến rũ. Có thể là cặp mắt sống động hay đôi môi hình dáng khác thường.
Anh có biết nhà Miyawaki không?
Cô hỏi. Chả biết gì cả, tôi đáp.
Gia đình họ từng sống trong căn nhà không có người ở kia. Gia đình rất nền nếp, họ có hai cô con gái, cả hai đều học trường tư dành cho nữ sinh. Ông Miyawaki là chủ mấy cái nhà hàng.
Sao họ không ở đó nữa?
Có lẽ vì ông ấy nợ nần, họ bỏ trốn, biến mất vô tung tích chỉ trong một đêm. Đầu như một năm trước, họ bỏ lại căn nhà mặc cho cỏ dại và lũ mèo. Mẹ em cứ than phiền.
có như mèo đến thế sao?
Vẫn ngậm điều thuốc trong miệng, cô bé ngẩng lên nhìn trời. Đủ thứ trên đời, con thì trụi lông, con thì trốn mắt. Ở cái chỗ trước kia là con mắt, giờ chỉ còn cục thịt, eo ôi. Tôi gật đầu. Em có người bà con mỗi bàn tay đều có 6 ngón. Chị ấy lớn hơn em một chút thôi. Bên cạnh ngón út, chị ấy lấy có thêm một ngón thừa, như ngón tay trẻ sơ sinh ấy. Chị ấy biết cách gập nó lại nên hầu như không ai nhận thấy cả. Mà chị ấy đẹp lắm cơ. Tôi lại gật. Anh nói thử xem, đó có phải do di truyền không? Gọi thế nào ấy nhỉ? Từ trong huyết thống ấy mà. Anh không biết nhiều lắm về di truyền. Cô ngủ nói. Tôi mút viên gạo chanh và chú mục vào lối đi của lũ mèo. Nãy giờ chẳng thấy con mèo nào cả. Thực tính anh không muốn uống gì à? Cô hỏi. Em đi lấy coca đây. Tôi nói. Tôi không muốn cần uống gì cả. Cô đứng dậy khỏi ghế và biến mất sau hàng cây. Chân phải hơi khập khiễng. Tôi nhặt tờ tạp chí từ dưới cỏ lên, lần lật các trang. Hoàn toàn bất ngờ, tôi nhận ra đó là một tạp chí dành cho nam giới, loại người săn bìa láng. Trên trang ảnh là một ả gỗ ngồi ghế, hai chân dạng rộng thành một góc kỳ quái, quần bó chẽn mỏng dính phô ra toàn bộ trụ kín với lớp lông đen nhánh. Tôi thở dài đặt tạp chí xuống, khoanh tay lên ngực, lại chú mục vào lối đi của lũ mèo.